Câu hỏi 1: thế nào là một mô hình đào tạo tăng sĩ trong bối cảnh xã hội hiện đại? Việc chia sẻ về mô hình đào tạo tăng sĩ trong thời hiện đại đó thường đặt trên kinh nghiệm của cá nhân nhiều hơn là một mô hình của toàn giáo hội, vì điều đó nó liên hệ đến cả một tập thể lãnh đạo, ban giáo dục tăng ni trung ương và tập thể của các vị tôn đức lãnh đạo 55 ban giáo dục tăng ni cấp tỉnh thành. Chúng tôi được may mắn theo học với nhiều trường phái Phật giáo khác nhau. Từ lúc mới vào chùa vào năm 1983, được học thiền tổ sư bao gồm công án và thoại đầu gần 2 năm với Hòa Thượng Thích Di Lực, và thiền Đại Thừa Viên Giác trong vòng 6 năm với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, học thiền tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở với Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi ra thì còn cơ hội học về đạo Phật nguyên chất, tức là đạo Phật nguyên thủy, và đạo Phật Đại Thừa với rất nhiều quý hòa thượng, vốn được xem là pháp khí của Phật giáo trong giai đoạn những thập niên đó. Thì cái mô hình đào tạo của chúng ta đó, trong bối cảnh trước năm 75 và sau năm 75 đó, nó liên hệ đến cái tính gia giáo nhiều hơn là một cái hệ thống tổ chức giáo dục theo đúng nghĩa của nó. Trước năm 75 thì chúng ta có hai mô hình giáo dục chính: mô hình giáo dục đại học vận hành, và dưới cấp đó như là một cơ sở nền tảng đó là hệ thống trường trung học Bồ Đề. Cho đến năm 1975 đó, trên toàn quốc chúng ta có khoảng 160 trường trung học Bồ Đề rải khắp các tỉnh thành, đặc biệt là từ miền Trung cho đến mũi Cà Mau. Và hệ thống này đã ngừng hoạt động do quy định lúc bấy giờ không cho phép các hệ thống tư thục được tiếp tục phát triển. Một mô hình thứ hai mang tính cách tu tập và là Phật sự đó, đó là mô hình trường cao đẳng Phật học, đặt cơ sở tại chùa Huệ Nghiêm, đối diện với bến xe miền Đông. Và hiện nay tới mô hình đó cũng được cải biên dưới hai hình thức. Thứ nhất đó, nó trở thành như là cái chương trình tu học tỉnh lược tại các thầy viện do Hòa Thượng Thích Tinh Từ hướng dẫn. Và mô hình thứ hai đó là chính trường cao đẳng Phật học hiện có trong các tỉnh thành Việt Nam hiện nay, với chương trình được gia giảm ít nhiều so với chương trình có trước năm 75. Mặc dù gọi là một mô hình đi theo phương pháp tu tập và làm đạo, nhưng chúng ta có khuynh hướng là đặt cái danh xưng của nó đó tương thích với cái hệ thống giáo dục ngoài đời. Và vấn đề rắc rối là nằm ở chỗ này: chúng ta đã có một cái hệ thống giáo dục và đáp ứng với thế học, đó là trung học Bồ Đề, mà cao nhất của nó là tú tài toàn phần, bây giờ gọi là lớp 12. Và sau đó đó chúng ta sẽ lên thẳng trên đại học để học 4 năm về cử nhân. Mà vào thời điểm đấy chúng ta đã đi theo chương trình tín chỉ của Mỹ, và sinh viên giỏi đó có thể rút ngắn cái thời gian học từ 2.5 năm cho đến 3 năm là hoàn tất. Sau đó thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ từ 2 cho đến 5 năm theo quy định chung của phần lớn các trường. Như vậy cái mô hình đạp dân hạnh và trung học Bồ Đề là một mô hình nó ứng khớp với bộ giáo dục trước năm 75, và tiếp tục bây giờ nó cũng hoàn toàn tương thích. Còn hệ thống cao đẳng Phật học chủ yếu là đào tạo vấn đề nội điển để giúp cho các vị tăng ni khi trải nghiệm 2 cho đến 4 năm theo chương trình lúc bấy giờ, có thể giảng kinh thuyết pháp với tư cách như là một kỹ sư tâm hồn, tức là nắm vững được tất cả những pháp môn hành trì, có thể tư vấn cho các Phật tử trong vấn đề giải quyết các vấn nạn khổ đau và đưa Phật giáo vào trong các lĩnh vực ngành nghề của xã hội để làm cho đạo Phật đó trở thành sự lựa chọn tâm linh. Nhưng vì chúng ta dùng cái từ cao đẳng Phật học giống như hệ thống dục quân đoàn, cho nên đó, cái khuynh hướng đi theo pháp môn và làm cái Phật sự đó nó bị mờ nhạt dần. Và sau năm 75 đó thì Giáo hội Phật Việt Nam của chúng ta đó đã bổ sung cái phần chương trình trung cấp Phật học, vì nói là nếu không có trung cấp làm sao có cao đẳng. Nó giống như bên ngoài là trung học nghề, rồi từ cái trung cấp đó chúng ta lại đẻ ra thêm một chương trình là sơ đẳng Phật học khoảng 2 năm. Và cái quy trình này đã làm cho cái hệ thống giáo dục vốn đặt nặng về vấn đề nội điển và phục vụ cho các Phật sự theo nhu cầu tại các chùa đã trở thành một cái chương trình học theo trình tự giống như là thế học, và do đó nó không còn mang cái nét đặc thù giống như là trước năm 75, một hệ thống của cao đẳng chuyên nội điển và một hệ thống đáp ứng cho nhu cầu xã hội. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta có được 3 học viện cho người Kinh. Thành phố Hồ Chí Minh là mạnh nhất. Huế và Hà Nội cũng có 2 học viện. Nhưng mà số lượng tân sinh thì không nhiều. Thành phần giảng dạy tại các trường đó thì cũng không có phong phú bằng như là ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, trên toàn hành tinh này những nước truyền thống Phật giáo như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, những nước Phật giáo đại thừa như là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng, không có nước nào có hệ thống sơ đẳng Phật học, trung đẳng Phật học, cao đẳng Phật học như Việt Nam chúng ta hiện nay. Đó là lý do mà chúng tôi nói là vấn đề nó nằm ở chỗ là sử dụng cái từ ngữ, và do vì cái từ ngữ nó dẫn đến những cái loại suy. Tại sao có cao đẳng mà không có trung đẳng? Tại sao có trung đẳng mà không có sơ đẳng? Và do vậy đó, để có được một người có bằng cử nhân Phật học, chúng ta phải mất trung bình là 10 năm. 2 năm sơ đẳng, 4 năm trung đẳng, 2 năm cao đẳng là hết 8 năm rồi. Và cử nhân học giỏi phải là 3 năm. Như vậy là 11 cho đến 12 năm mới đào tạo ra một người có cử nhân. Đang khi trên khắp thế giới và trước năm 75 đó, chúng ta chỉ mất 4 năm là có được cử nhân Phật học, 8 năm là ta có được một tiến sĩ trình độ chuyên môn sâu sắc về hoặc là đạo Phật nguyên thủy hay đạo Phật đại thừa. Và nếu như trong những năm tới chúng ta không mạnh dạn thay đổi cái cơ cấu phân bổ niên cho các trường Phật học của chúng ta đó, thì tăng ni Việt Nam sẽ bị thiệt thòi. Chúng tôi may mắn hơn các vị đồng học ở chỗ đó là mình nhỏ hơn các vị đồng học đó khoảng 10 tuổi, và hoàn tất cái chương trình học tiến sĩ đó thì cũng trẻ hơn các vị đi trước là khoảng 10 tuổi. Nhưng mà nếu so với chúng bạn đó, thì chúng tôi vẫn bị già hơn là 6 tuổi. Và nếu ta cộng hai con số đó lại thì các vị tu sĩ bình thường còn lại của Phật giáo Việt Nam khi tốt nghiệp tiến sĩ là 40 mấy cho đến 50 rồi. Đang khi ở cái tuổi đó là ta chuẩn bị đi về hưu. Và với cái đà này đó thì cái nguồn chất xám mà chúng ta đào tạo ra đó, thời gian còn lại để phụng sự cho Phật pháp là không nhiều. Đó là một vấn nạn lớn. Cách đây gần 4 tháng tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội ở Sóc Sơn, Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương đã họp cho chương trình hội thảo giáo dục Phật giáo toàn quốc vào cuối tháng 10 để chào mừng 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi đã có phát biểu và được sự tán đồng của lãnh đạo Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương. Đó là chúng ta phải mạnh dạn cải cách chương trình Phật học trên toàn quốc. Việc cải cách đó bao gồm như sau. Trước nhất là về số lượng thời gian năm, gộp các chương trình sơ đẳng và trung đẳng lại làm một, và thời gian học tối đa là 2 năm, nhưng mà tốt nhất là nên 1 năm. Thì trong năm này thì sau khi xuất gia thì tất cả các tăng ni bị bắt buộc phải về học, chủ yếu là chương trình các pháp môn tu tập trong các chùa tại Việt Nam, lấy ba pháp môn chính là Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Và ta phân tích ứng dụng các nghi thức tụng niệm được sử dụng rộng rãi trong các tông phái. Học về giới luật bao gồm quay nghi tế hạnh, cách thức thực tập và những cái phương pháp và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và vẫy tay chào với thói quen phàm tục. Ta học về Phật pháp căn bản và học về cuộc đời Đức Phật. Chừng đó trong vòng một năm là quá đủ. Như vậy là khi mới bắt đầu vào chùa là chúng ta đã có được cái cơ hội hiểu sâu về giáo pháp, hiểu sâu về các nghi thức mà mình trải nghiệm. Và năm sau nếu đi tu đúng tuổi và học đúng tuổi thì 19 tuổi là vào chương trình cử nhân Phật học, tốt nghiệp cử nhân ở tuổi 23, lớn hơn sinh viên ngoài đời trung bình là 1 tuổi. Nhưng mà vững chãi về Phật pháp, vững chãi về thế học, vững chãi về pháp môn, vững chãi về cách hành đạo, tu đạo sẽ đảm bảo giúp cho được những vị tăng ni sinh tốt nghiệp đó làm được một số Phật sự căn bản ở tại các chùa, đưa các vị trụ trì gia phó. Giờ chương trình thạc sĩ chúng ta đào tạo như khắp thế giới 2 năm, tiến sĩ 2 đến 5 năm tùy theo đề tài. Như vậy để có được một tiến sĩ ta mất có 9 năm thôi. Vấn đề còn lại là việc thọ giới nên chậm rãi, không nên quá nhanh. Học á, thì học càng sớm càng tốt, vì giáo pháp và có khả năng giải phóng nỗi khổ niềm đau, giải quyết các vấn nạn. Và hiện nay chúng tôi được đặc trách biên soạn cái chương trình cải cách đó, và sẽ có thảo luận rộng rãi vào cái hội thảo sắp tới tại Hà Nội, nếu cái dự án đó được sự ủng hộ đồng tình lớn á, thì chúng ta sẽ có những cái bước nhảy vọt so với cái bối cảnh giáo dục ở trong nước, nhưng chỉ là một cái bước khởi đầu so với giáo dục Phật giáo trên toàn cầu. Điều thứ hai về phân bổ dùng cho các trường lớp Phật học thì đề xuất của chúng tôi cũng đã được phần lớn các vị lãnh đạo ban giáo dục tăng ni đồng thuận ở mức độ căn bản. Đó là hiện nay chúng ta có quá nhiều các trường trung đẳng Phật học phân bổ theo từng tỉnh. Điều đó nó dẫn đến các hệ quả như sau. Khi một tỉnh mình không đủ các nhân sự giảng dạy giáo dục chuyên môn và số lượng tăng ni sinh ngày càng giảm sau mỗi khóa, thì một số trường sẽ có nguy cơ là đóng cửa bắt đầu từ khóa thứ ba trở đi, bởi vì không có người học. Do vì mình muốn duy trì một cái trường trung đẳng để có thể ngang bằng với các tỉnh hội lân cận đó, hầu như là tăng ni sinh nào vào dự học rồi cũng tốt nghiệp, không có thể chế lưu ban. Cái chất lượng đào tạo khó có thể được đảm bảo, chỉ bằng chúng ta phân bổ theo vùng. Mỗi một vùng đó có thể có một cái trường đào tạo liên tỉnh 5-3 tỉnh và ở tập trung nội trú tại một tu viện. Và ta thỉnh mời các vị giảng viên Phật học có chiều sâu, có kinh nghiệm, có uy tín và độ chuyên môn vững để hướng dẫn. Và do đó bất kỳ ai tốt nghiệp chương trình Phật học tạm gọi như là dự bị chỉ trong vòng 1-2 năm là đảm bảo nắm vững về lý thuyết Phật pháp, nắm vững về sự thực tập trong các pháp môn và các Phật sự tại các chùa. Người đó nếu không có cơ hội học lên trên chương trình cử nhân trở lên thì vẫn đủ sức để làm các Phật sự được giao phó. Và điều này là cực kỳ khó, vì chỗ nào đã có trường rồi thì cái quy nước người ta không muốn dẹp đi. Và phân bổ không thích hợp, số lượng trường quá nhiều, kinh phí chúng ta đầu tư cũng nhiều mà hiệu quả Phật sự về giáo dục là không cao. Học viện Phật giáo Việt Nam là cái đầu tiếp nhận chương trình cử nhân đông nhất trước năm 75 và như hiện nay cũng thế. Nhiều khóa tuyển sinh từ khóa 6, 7, 8 khi tôi có cơ hội tham gia vào cái bộ phận cải cách chương trình giáo dục của trường thì có một cái nhận xét từ cái thống kê thực tế như sau: rất nhiều các tân ni sinh tốt nghiệp trung đẳng Phật học nhưng mà khi thi tuyển sinh lại rất đang khi rất nhiều các sa di sa di ni chưa từng trải qua một trường trung cấp nào, chỉ tốt nghiệp lớp 12 lại thi đỗ đạt điểm cao. Cũng có số rất nhiều các tân ni sinh tốt nghiệp cao đẳng là bị rớt, hoặc nếu đậu lại đậu điểm thấp. Thông thường đó thì người đã học rồi phải được điểm cao, tại sao lại thấp hơn là người chưa học? Đó là một phần gián tiếp là nói về cái chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo của chúng ta. Nếu chúng ta không mạnh dạn đánh giá và nhìn lại những vấn đề như thế này thì cái hậu quả là khi tốt nghiệp ấy, chúng ta không có cái nguồn ra làm các Phật sự có hiệu quả. Do đó tổ chức đào tạo liên tỉnh sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái nguồn ngân sách giáo dục tại các tỉnh thành, nâng cao được cái tính chất lượng trong đào tạo và giảng dạy, và cái người học tiếp thu cũng được đảm bảo hơn. Vấn đề 3, tính liên thông và liên kết trong đào tạo Phật học. Hiện nay trên toàn hành tinh, Việt Nam cũng đang đi theo mô hình này trên dưới là 10 năm. Tất cả các sinh viên tốt nghiệp từ trường cao đẳng trong hệ thống liên thông sẽ được chấp nhận học chương trình cử nhân Phật học nói tiếp với thời gian là khoảng 2 năm rưỡi là hoàn tất được cử nhân. Hiện tại đó, vì chúng ta chưa có được một cái bộ giáo tài đồng nhất cho các trường, cái chương trình đào tạo đồng nhất cho các trường, cho nên đó là các học viện khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các tân niên sinh nào đã tốt nghiệp cao đẳng dầu chương trình 3 năm cũng phải học lại từ năm thứ nhất tại học viện. Vì vậy chúng ta đã phí đi mấy năm đào tạo. Cái khó khăn là bởi vì ban giáo dục tân niên trung ương chưa chấp nhận được cái chương trình đào tạo liên thông, mà xu thế thế giới đã đi trước chúng ta đến cả trăm năm như thế. Và nếu như tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì sự thiệt thòi đó nằm về phía tăng ni sinh, và tổn thất về ngân sách giáo dục của Phật giáo là điều không thể tránh khỏi. 2 năm trước Học viện Phật giáo Việt Nam đã có cái kế hoạch nối kết được 3 trường cao đẳng bằng cái chương trình liên thông đào tạo, nhưng hội đồng trị sự vẫn chưa thông qua được vì ban giáo dục tăng ni trung ương chưa có cái sự đồng thuận cao. Đó là cái cơ chế hoạt động của giáo hội chúng ta. Một là mình đi theo cái mô hình giống như giáo dục bên ngoài, nó có cái kinh nghiệm cái hàng ngàn năm. Hai là chúng ta đào tạo chuyên về Phật giáo giống như là truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Họ chẳng cần đến bằng cấp gì, họ chẳng cần đến các cấp học gì, chương trình đào tạo từ thấp đến cao về pháp môn hành trì, mà đỉnh cao nhất của đó là bằng GC. Tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng khi tốt nghiệp ra vẫn có được cái cơ hội để đóng góp các Phật sự ở cái tầm quốc tế, còn ở phương diện cái tầm quốc gia thì khỏi nói ra. Ta phải rạch ròi về cái khuynh hướng giáo dục, hoặc là đi theo cái hướng toàn thế giới đã đi, hoặc là ta đi theo cái hướng truyền thống của tâm linh Phật giáo, hoặc là chúng ta có một cái sự song hành. Tính rạch ròi minh bạch đó sẽ giúp cho cái nền giáo dục Phật giáo được tốt hơn. Một hệ quả của chương trình đào tạo song song hiện nay theo chúng tôi là khi mình bắt một chương trình trung cấp Phật học được diễn ra trong vòng 4 năm, các chú sa di, sa di ni, thức so ba na ni và tỳ kheo trẻ buộc phải học song song 2 chương trình cùng một lúc. Và hệ quả tất yếu kéo theo sau là phần lớn 90% buộc phải học bộ túc dân hóa, bởi vì chương trình giờ giấc nó trùng với bên ngoài đời. Và nếu không có trùng ngoài đời đó thì không có đủ mấy người có thể học tốt 2 chương trình sáng thì chương trình thế học chiều là chương trình Phật học, tối về tụng kinh, thời gian đó học bài. Và kết quả là khi học và tốt nghiệp chương trình bổ túc văn hóa, trình độ căn bản về thế học của tăng ni sinh là không vững. Vậy nên là khi lên chương trình cử nhân ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam là bơi không nổi, theo không kịp. Vì cái chuẩn đào tạo ở học viện có thể nói là cao nhất Đức hiện nay trong các trường Phật học, và đã đúng với cái tiêu chuẩn quốc tế. Một hệ quả khác không thể phủ định, vì học 2 năm sơ đẳng, 4 năm trung cấp, 2-3 năm cao đẳng, thì khi lên học ở trên chương trình cử nhân Phật học đó, có một số môn nền tảng phải học lại. Tăng ni sinh nào đã học rồi thì có cảm giác là mình đã biết, nhưng mà trên thực tế là biết không đến đây đến chốn. Vì cái chương trình thi cử và đào tạo ở các cấp bên dưới, ở các trường khác là quá dễ dàng. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng bị bão hòa trong việc tiếp nhận tri thức Phật học ở các cấp đại học. Đang khi các cô chú xuất gia trẻ đó, thì thấy đây là một cái biểu Phật pháp mênh mông, mới toanh, và do đó phải rất là chăm chú nghiên cứu ngày và đêm, cho nên kết quả là tiếp nhận được cái nguồn tri thức rất mới, rất nền tảng, rất vững. Đó là cái sự khác biệt tại sao người học lâu mà lại kết quả thấp, mà người mới học lại có kết quả cao. Do đó thầy chúng tôi, chúng ta cũng nên duy trì hai hệ thống như trước năm 75 giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã là hệ thống giáo dục phù hợp với bộ giáo dục đào tạo, có cái trung học Bồ Đề. Hiện nay chúng ta bỏ ngỏ phương diện này, đang khi chính phủ đã cho phép các hệ thống tư thục trên dưới là 20 năm nè. Và chương trình đại học của chúng ta nó phải thích ứng với cái xu thế phát triển của toàn cầu. Đó là hệ thống tín chỉ mà từ năm 2005 học viện chúng ta đã đi theo rất thành công. Và thời điểm đó học viện tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong rất ít các trường trong nước đi theo mô hình tiên tiến này, và được Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao. Bên cạnh đó thì chương trình đào tạo về pháp môn hành trì đó, để đừng nên quá dài. Kinh nghiệm đào tạo về Phật giáo ứng dụng đó, chỉ chừng 2 năm. Và để làm cái chương trình đó được tốt đó, thì ta tránh học một cách chi tiết, học từ chương như là hệ thống giáo dục chúng ta hiện nay. Ví dụ như kinh 42 chương, kinh Thập Thiện, kinh Bát Đại Nhân Giác, rồi kinh Di Giáo, kinh Pháp Cú, kinh Bách Dụ, thầy chúng tôi đều là những bài kinh dạy về Phật pháp căn bản. Thay vì chúng ta học từng kinh một thì học tư tưởng Phật giáo gốc, gồm có các vấn đề Phật học, chẳng hạn như bối cảnh đạo Phật ra đời, rồi triết học căn bản của đạo Phật, rồi vấn đề tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, nhân quả, duyên khởi, rồi niết bàn, vân vân. Và đang khi học thì mình trích dẫn những cái bài kinh có liên hệ đến, thì chúng ta không phải mất thời gian nhiều đến thế để học chi tiết các bản kinh vừa nêu. Bởi vì về văn bản học đó, trong giáo dục học đường đó, người ta học ở những năm cuối của chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Đang khi đó, cái mô hình giáo dục của chúng ta lại học ở những cái năm học mở lòng. Mổ xẻ về văn bản học đó đòi hỏi về cái kiến thức ngôn ngữ nguồn Bali, Sanskrit, Hán, Tây Tạng. Đó là cái quy trình đào tạo của chúng ta, nó có phần là ngược và đối lập với cái xu thế của thế giới. Kết quả đào tạo không cao. Hầu như là phần lớn các chùa không hề có những cái hướng dẫn về các thầy khóa tụng niệm nơi chùa mình sử dụng. Các cái thức làm đạo đối với các công tác Phật sự mà người Phật tử có thể có nhu cầu cần đến sự trợ giúp của các nhà tâm linh. Và do vậy thì mỗi nơi làm mỗi kiểu, không có một kịch bản quốc tế, không có một kịch bản quốc gia, không có một kịch bản mang tính tĩnh lặng. Chỗ nào khá do cái sự tự phát của cá nhân của vị trụ trì hay là một vị hỗ trợ nào đó, Phật sự chỗ đó được thành công, những chỗ còn lại gần như không hề biết đến. Đó là lỗ hổng về cái cơ chế tổ chức hành chính của toàn giáo hội chúng ta. Ban bề thì nhiều mà làm Phật sự thì chẳng bao nhiêu, bởi vì kịch bản không có. Cho nên đào tạo một tăng sĩ trong bối cảnh hiện đại đó, nếu để làm Phật sự tại các chùa và giáo hóa chúng sinh đó, theo chúng tôi 4 năm là quá đủ. Học về các pháp môn căn bản, chiều sâu lẫn chiều rộng, học về các cái phương diện Phật sự, chẳng hạn như là giáo dục, hoằng pháp, quản trị tự viện, đào tạo tăng chúng, rồi đáp ứng các cái nhu cầu hôn, quan, tang, tế và nhiều cái nhu cầu xã hội khác. Trong vòng 4 năm là một tu sĩ có thể làm Phật sự tốt rồi, nhờ vào cái chất liệu sâu sắc của Phật pháp trong các kinh điển. Còn để làm các công tác giáo dục tại các trường lớp Phật học hay là các trường lớp thế học đó, thì đòi hỏi chúng ta phải có bằng cấp và nâng cái trình độ chuyên môn và chuyên sâu cao hơn. Để đáp ứng được cái nhu cầu đó, chúng ta đi theo học ở học viện từ cấp cử nhân trở lên. Rồi năm nay đó, chúng ta lần đầu tiên tổ chức thử nghiệm chương trình thạc sĩ Phật học. Vì những cái giới hạn và khó khăn bởi cái thể chế quản lý nhà nước đang áp dụng hiện nay tại Việt Nam. Và theo chương trình đó thì có 9 năm là ta có được một tiến sĩ giỏi về Phật pháp rồi. Có thể tổ chức các hội thảo quốc tế và quốc gia, có thể có những cái công trình nghiên cứu mang tính học thuật về truyền thông học thuật tiêu chuẩn với các giáo sư và các vị tiến sĩ đầu ngành trong các lĩnh vực trong nước và ngoài nước. Và hai cái nước này là nên hỗ trợ và bổ sung cho nhau, đừng cho cái phần này là trọng, phần kia là yếu. Vì cái mô hình đào tạo truyền thống ấy, rất là cần thiết để đi về phương diện ứng dụng Phật học. Còn phương diện đào tạo bài bản mang tính cách là học thuật cao đó thì cũng cần phải có, để chúng ta có những cái tầm vóc về học thuật đáp ứng được cái nhu cầu tri thức của giới tri thức và giới trẻ trong một nước. Mà nếu không có nó, có tính thuyết phục người ta đến vào đạo đó là không cao. Mơ ước bao giờ cũng có, mà tính thực tiễn và cái kết quả đạt được từ những cái dự án này như thế nào đó thì chúng ta phải trông chờ vào rất nhiều các điều kiện thuận duyên. Rất mong nếu Chư Tôn Đức khi được hỏi và xin ý kiến về chương trình cải cách đó, thì cũng xin quan hệ ủng hộ cho. Mà không, chúng ta vẫn mãi là một hệ thống giáo dục Phật học lạc hậu, đi sau các nước, ngay cả những nước Nam Tông đến vài chục năm. Cái thiệt thòi là Phật giáo Việt Nam, quần chúng Phật tử Việt Nam. Câu hỏi 2: làm thế nào để vượt qua các kỳ thị và phân chia vùng miền tâm phái trong Phật giáo Việt Nam? Đó là nỗi đau chung của Phật giáo Việt Nam trong rất nhiều thập niên vừa qua. Cái cộng nghiệp của người dân Việt Nam vô hình chung là chú trọng về cái tính vùng miền và kỳ thị phân biệt. Trong nền chính trị trong nước cũng thế. Vì cái ảnh hưởng đó mặc dù không nhiều như là ngoài đời, vẫn có ở trong giáo hội của chúng ta trước năm 75 và sau năm 75. Hiện tại thì chúng ta có hai văn phòng giáo hội, văn phòng 1 ở quán sứ, văn phòng 2 tại Thầy Viện Giảng Đức, Sài Gòn. Và chúng ta có cái mặc định về hành chánh Phật sự như sau: từ Bình Trị Thiên trở ra đến hết toàn bộ các tỉnh miền Bắc thuộc về cái quyền quản lý hành chánh của văn phòng 1. Từ quản trị xuống đến mũi Cà Mau thuộc về cái quyền quản trị hành chánh của văn phòng 2 giáo hội. Và hai bên không can thiệp với nhau, mặc dù là có hội ý trong một số tình huống cần thiết về việc phân bổ nhân sự, phân bổ Phật sự và triển khai các cái chỉ thị, thông tư, thông bạch của giáo hội trung ương và hội đồng chứng minh của giáo hội chúng ta. Và khi cơ cấu nhân sự cho các cái đại hội đại biểu toàn quốc đó, thì hầu như là chúng ta nhắm đến cái phần vùng miền và hệ phái rất cao. Ví dụ như ta canh phần miền Bắc bao nhiêu phó chủ tịch, rồi miền Nam bao nhiêu phó chủ tịch, và chủ tịch giáo hội, tổng thư ký giáo hội trong nhiều nhiệm kỳ qua là miền Nam, để nó đẩy mạnh cái phong trào phát triển Phật giáo. Và pháp chủ thì gần như là miền Bắc từ lúc thành lập giáo hội cho đến bây giờ. Đó là cái cách phân bổ ít nhiều đặt trên cái thể chế của phân biệt và dùng miệng. Chúng ta không có quan tâm đến cái tính hiệu quả là đặt một vị nào vào vị trí gì để cái hiệu quả Phật sự đó nó được cao. Giới hạn đó vẫn còn là nỗi ám ảnh cho rất nhiều năm sắp tới. Tương tự đối với các cái ban ngành trung ương, hầu như là chúng ta không có bầu cử, chúng ta không có bỏ phiếu kín, mà cái vị trưởng ban tự sắp xếp các nhân sự theo ý mình muốn, trình lên hội đồng trị sự rồi thông qua một cách rất là dễ dàng. Và như vậy nó dẫn đến tình trạng là mình quen với vị nào, hợp gu với vị nào thì mình mời vị đó vào tham gia với mình. Còn những vị khác thì giàu có khả năng, có tâm đức, tài đức và năng lực Phật sự thì cũng đành chịu là đứng ngoài dòng, giàu có muốn cũng không có cơ hội để đóng góp. Những vấn đề như thế này thì đây đó ít nhiều gì có người biết, có người không biết. Nhưng mà nói mạnh dạng thì nó là một vấn đề tế nhị. Chúng tôi bị mang tiếng là người nói thẳng. Và thường cái nói thẳng nó dẫn đến một số rắc rối cho bản thân. Và nếu như chúng ta cứ khen cái hệ thống mà vốn nó chưa được hoàn chỉnh, thì đến bao giờ Phật giáo chúng ta mới đi lên được? Đó là một vấn nạn, đó là một cái dấu hỏi to. Chúng ta không có những cái phiên chất vấn giữa nhiệm kỳ, kết thúc nhiệm kỳ về các Phật sự và thành quả Phật sự, mà khi giáo hội giao trọng trách trên đôi vai của mình. Trong các phiên họp của hội đồng trị sự 6 tháng mỗi năm và cuối năm, có một số đại biểu đặt ra câu hỏi, một vài ban ngành chúng tôi xin tạm dấu tên: từ lúc thành lập giáo hội cho đến bây giờ ngót 35 năm chưa từng có một phiên họp, như vậy làm Phật sự làm sao có? Nhưng mà thỉnh thoảng đến cuối nhiệm kỳ vẫn có bằng khen tuy duy công đức. Đó là cái cách tổ chức thiếu chuyên môn của chúng ta. Vì mình đặt nặng về cái mô hình với danh xưng nhiều hơn là những cái triển khai Phật sự, những cái dự án 10 năm, 20 năm, ngắn hạn hơn là 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Các ban ngành trung ương có cái nướng là gom góp các cái Phật sự và thành quả Phật sự của các tỉnh thành về để báo cáo vào mỗi cuối năm thôi. Và so với các tôn giáo bạn đó, chúng ta bị bỏ lại rất xa ở ngoài sau lưng. Và nếu như không quy hoạch Phật sự, không có kế hoạch Phật sự, không có những cái chiến lược về Phật sự đó, thì dầu cho Phật pháp có như là viên kim cương vẫn bị những viên sỏi đá bỏ qua mặt. Đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Cho nên theo chúng tôi, để mà tránh được cái tình trạng kỳ thị, phân chia vùng miền, tông phái, pháp môn ở trong giáo hội đó, thì chúng ta cần lưu tâm đến bốn vấn đề sau. Thứ nhất là hiệu quả Phật sự và giá trị phụng sự Phật pháp đối với chúng sinh. Khi mình đặt cái điều đó lên cái mối quan tâm hàng đầu đó, thì chúng ta sẽ bỏ qua các cái quyền lợi riêng tư của tông phái, của hệ phái, của vùng miền, của những người thân. Và để làm việc đó, cần phải ôn lại những chỉ thị của Đức Phật trong các kinh. Này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một hướng, làm các Phật sự không nên trung lập, để mang lại hạnh phúc cho số đông, đem lại phúc lạc cho chư thiên và loài người. Chứ Đức Phật đâu có nói là này tỳ kheo ở vùng A, này tỳ kheo ở vùng B, này tỳ kheo ở vùng C. Không có. Ngày hiện nay cơ cấu chúng ta là đặt trên cái thể chế đó. Hệ phái này có bao nhiêu vị nằm trong hội đồng trị sự trung ương, nằm ở trong các ban ngành trung ương, giáo phái kia còn có bao nhiêu vị, làm như thế. Chúng ta dàn một cái mặt trận và dàn mặt trận là không bao giờ có hiệu quả. Thế như nó có một cái hài hòa về các màu sắc, về các bộ phận, mà tính hiệu quả sao không cả. Vấn đề 2, thực tập cái thể chế thuyên chuyển hơn là kế thừa. Đạo Phật dạy chúng ta về cái mô hình vô ngã, tức là đóng góp mà không kỵ công, ỷ sức vào cái thành tựu Phật sự và đóng góp của mình, nó gọi là đóng góp ba la mật. Nhưng trên thực tế đó, thì hầu như chúng ta không hề phân bổ nhân sự theo cái năng lực Phật sự, mà mang tính kế thừa từ việc bổ nhiệm là rất cao. Ví dụ cái ngôi chùa đó thuộc về cái miền Bắc đang có mặt ở miền Nam, thì sau khi một vị lãnh đạo đó qua đời, thì những người nằm miền Bắc giàu có năng lực Phật sự tốt hay không, người ta quan tâm, ta bổ nhiệm vị đó về để làm Phật sự. Thì thử hỏi làm sao cái tính kế thừa và phát triển từ cái Phật sự quá hưng hiển có thể được đảm bảo ở hiện tại và trong tương lai. Và tương tự các vùng miền còn lại cũng thế, các thầy phải còn lại chúng ta, chúng ta khổ vừa bổ nhiệm theo cái dạng vừa nêu. Đệ tử của vị trụ trì đó sẽ được cơ hội kế thừa làm trụ trì của chùa đó cao hơn là những vị tài đức khác không phải là đệ tử chính thức của mình. Các tôn giáo khác không làm thế, họ không có học thuyết vô ngã, nhưng họ sử dụng được cái mô hình vô ngã của Đạo Phật. Họ phân bổ bằng sự thiên chuyển dựa trên tính hiệu quả của công tác được phân công. Vấn đề 3, phân bổ nhân sự phải liên hệ đến cái tính chuyên môn. Hiện nay nó có thể nói là phần lớn các trường Phật học ở cái cấp trung cấp Phật học trên toàn quốc đó, các vị trưởng ban trị sự, phó thường trực ban trị sự, chánh là cái ban trị sự có cơ hội trở thành hiệu trưởng cao, mặc dù mình không có cái bằng cấp yêu cầu về phương diện Phật học. Làm trường là chúng ta không thể bỏ qua yếu tố này, chúng ta lấy cái yếu tố Phật pháp làm chuẩn thôi. Và do vậy đó, nó dẫn đến rất nhiều các bất cập. Khi mình không được đào tạo chuyên môn về giáo dục, không học về các cái đào tạo quản trị giáo dục, mà đi vận hành một cái cơ sở giáo dục, chắc chắn cơ sở đó nó chỉ là gia giáo giống như là thầy dạy trò hết. Kể từ khi chúng tôi được cơ cấu vào phó tổng thư ký của học viện vào năm 2005, thì tôi đã đề xuất một cái kế hoạch cải cách nhân sự. Rất may đã được Hòa Thượng Thích Minh Châu vào thời điểm đó đồng thuận, và chương trình cải cách đó đã diễn ra một cách rất ngoạn mục. Những vị không có bằng cấp đã được thỉnh mời nghỉ hưu, và rất may mắn là các vị hợp tác rất tốt, mở cửa cho cái vai trò của những người nó thích hợp với cái tính chuyên môn và cái yêu cầu của thời đại về cái vai trò đó được có cơ hội tham gia. Và từ thời điểm đó bây giờ thì Nam, Trung, Bắc, Tăng và Ni có cơ hội đóng góp vào cái cơ cấu giáo dục của học viện. Trước đó chưa từng có như thế. Tương tự cho các ban ngành còn lại, bao gồm ban hoằng pháp, ban từ thiện xã hội, ban kinh tế tài chánh, ban văn hóa, ban Phật giáo quốc tế, vân vân. Nếu như cái người không có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm chuyên môn, bằng cấp chuyên môn, được đặt trách vào các ban ngành như thế, thì dầu chúng ta có liệt ra hàng trăm ban nghe như một hệ thống rất đồ sộ, mà thực tế không có hiệu quả. Bởi vì khi được bổ nhiệm vào vai trò đó, chúng ta đâu có cái dự án để làm việc đó, không có. Và đây là cái mô hình chung của Phật giáo toàn nước chúng ta, chứ không phải chỉ riêng một tỉnh thành nào. Điều thứ tư, trẻ hóa và tận dụng cái năng lực của giới trẻ cho các Phật sự có hiệu quả. Điều này đã được Hòa Thượng Thích Trí Quảng kêu gọi trong vòng 20 năm qua, mà tính thực thi của nó đó vẫn còn là một thách đố lớn. Cái phân bổ về giới trẻ trong hội đồng trị sự trung ương chưa được 5%, mà trẻ trong giáo hội chúng ta được hiểu là gì, là tầm 40 trở lên, so với bên ngoài đời là tôi nói là già rồi, mà chúng ta được gọi là trẻ thôi. Và cái phân bổ về tri thức ở trong hội đồng trị sự trung ương và các ban trị sự là chưa được là 5%. So với cái phân bổ quốc hội á, là chúng ta kém rất xa. Hiện nay là quốc hội trong nước mình đi theo cái phân bổ với tri thức là gần như là chiếm trên 50% trong số mấy trăm đại biểu quốc hội toàn quốc. Do lúc còn chưa có hiệu quả cao, huống hồ ta không có người chuyên môn đảm trách các vai trò chuyên môn trên nền tảng năng lực chuyên môn. Thành phố Hồ Chí Minh là một ban trị sự mà có các vị lãnh đạo tôn túc nhiều nhất trên toàn quốc. Nếu ta dựa theo nhóm lứa tuổi thì thành phố Hồ Chí Minh là nhiều vị tuổi từ 65 cho đến 80 mấy là nhiều nhất trên toàn quốc. Lẽ ra là thành phố Hồ Chí Minh phải là cái nơi mà đi đầu tiên phong trong vấn đề cải cách. Thì bây giờ chúng ta đang bị cái thực trạng như thế. Và đến lúc mà mình có cơ hội để làm được Phật sự đó thì đã già rồi. Cái quy luật sinh học của cơ thể ảnh hưởng đến cái quy luật tư duy và cái quy luật làm việc đó là điều chúng ta không thể phủ định đó. Hiện nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu đó tuổi 60 là về hưu chẳng hạn thế đối với Nam. Thì đúng cái tháng đó, dầu mình đang lãnh đạo cái vai trò đứng đầu ngành, công chương trình đó, được mình đặt ra nó còn đến 7 tháng nữa mới được kết thúc, cũng phải về hưu thôi. Đúng tháng là về hưu chứ không tính theo năm nữa, để tạo cơ hội cho giới trẻ được cơ hội đóng góp. Và ai xung phong về hưu sớm lại được tán dương. Cái văn hóa về hưu đó nó mở cửa cho sự cải cách. Một số quận huyện đang đi đầu mô hình này, ví dụ như quận Gò Vấp, các nhân sự lãnh đạo cấp quận là có độ tuổi trẻ nhất trên toàn quốc, hai mấy tuổi đó, 23, 24 tuổi vậy đó. Những vấn đề này hầu như là chưa từng được thảo luận ở trong giáo hội chúng ta vì những lý do rất tế nhị. Có một lần đại hội đại biểu toàn quốc khi họp báo đó, thì một số nhà báo mới hỏi hòa thượng trưởng ban nhân sự đó, rằng là cái độ tuổi trẻ nhất trong hội đồng trị sự lần này là gì, là bao nhiêu. Thì hòa thượng nói thế này: tôi cũng không nắm. Độ tuổi cao nhất trong hội đồng trị sự lần này là gì? 95. Trị sự là làm việc mà. Thì nhà báo họ cũng phóng sự đưa tin lại và để dấu chấm than rất to. Đó là những cái giới hạn của giáo hội chúng ta. Và không biết cho đến bao giờ cái việc cải cách như thế mới được tốt. Chúng ta thường lên án các nước Nam Tông á, là hạt lúa lép, là tiểu thừa. Nhưng mà cụ thể ở tại Thái Lan, Tích Lan, Biến Điện, lãnh đạo nhân sự của giáo hội rất trẻ. Hiệu trưởng trường đại học người ta được bổ nhiệm ở tuổi 30 mấy. Nó phù hợp với xu thế của thế giới. Và làm đến tuổi chừng 50 mấy, tức là 20 năm, thì đó là bảo hòa về vấn đề sáng tạo và đóng góp rồi. Thì nó là mở cửa cho những thành phần trẻ khác được tiếp nối sự nghiệp. Còn chúng ta hiện nay gần như là phần lớn các vai trò quan trọng á, là tại vì trọn đời. Cho đến lúc mà qua đời đó thì bắt đầu người ta mới nghĩ đến cái cách là bổ nhiệm một vị khác vào. Thì như vậy là khi mình đào tạo một nhân sự tốn mười mấy năm, chúng ta tận dụng cái chất xám của nhân sự đó như thế nào? Hầu như không có. Nếu như ngoài xã hội đang buồn đau về cái hiện tượng là chảy máu chất xám, chất xám nó được chảy ra nước ngoài, nơi mà nó có cơ hội thăng tiến sự nghiệp và lương bổng quá cao. Rất nhiều người giàu có yêu nước, người ta cũng không thể nào giữ chung mình lại trong nước. Đang đi trong nước thì cái cạnh tranh về phân biệt đó, nó quá nhiều đi. Lý lịch, rồi dùng miền, rồi quan hệ quen biết vân vân, làm cho rất nhiều người tri thức có chất xám tốt đó, thì người ta cảm thấy cái sĩ của kẻ sĩ đó mà, cái tự trọng của kẻ sĩ đó làm cho họ gần như là bỏ cuộc, không muốn đóng góp nữa. Và thành quả đào tạo cao nhất sẽ được các nước giàu không tốn tiền đầu tư nhưng mà là hưởng được. Đó là nỗi đau của đất nước Việt Nam và cũng như là của các nước nghèo nói chung. Thi Olympic quốc tế Việt Nam trong nhiều năm vừa qua đó đứng vào hàng top 10 trong số 80 quốc gia tham dự các kỳ thi hàng năm. Mà năm nay đó, nước Việt Nam là thấp nhất trong lịch sử mấy chục năm tham dự Olympic. Ta đứng hàng 36 trên 80 mấy. Đó là một nỗi đau, có một sự tụt hậu rất là lớn. Mà nếu như chúng ta không có kích thích chất xám và đầu tư về chất xám đó, thì cái sự tụt hạng đó nó còn nhiều nữa. Năm nay đó, hàng ngàn bài thi về môn lịch sử bị điểm dư rô. Báo chí trong 3-4 ngày qua đưa tin rằng rõ về hiện tượng kỳ quặc này. Và có một nhà nghiên cứu về lịch sử khi được phỏng vấn là nói là nếu tôi là giám khảo tôi sẽ chấm điểm dư rô cho chương trình đào tạo của cái môn này. Tức là không có hiệu quả. Và trong Phật giáo chúng ta cũng bị rơi vào những tình huống như thế. Hiệu quả Phật sự không cao. Nếu mình dạy mình so sánh về cái thống kê về phát triển Phật giáo đó, thì mặc dầu hiện nay trên năm châu lục là chúng ta có Phật giáo tồn tại, nhưng mà mật độ phát triển là chẳng bao nhiêu. Nếu không nói là không đáng kể. Ví dụ như toàn thế giới phương Tây đó, Úc là chiếm 10% phát triển Phật giáo trong vòng là 4 thập niên qua. Mà 10% của nước Úc là khoảng gần được 3 triệu trong số 30 triệu dân của nước này. Mà phần lớn đó, trên 80% đó, nó thuộc về thành phần di dân của các nước ở châu Á sang định cư mang đạo Phật theo. Như vậy là dân bản địa mà tiếp nhận đạo Phật đó, tại Úc cũng chẳng là bao nhiêu. Ở tại Mỹ thì gần được 1%. Phần lớn là của do di dân châu Á định cư bằng con đường chính trị, bằng con đường kinh tế, bằng con đường hôn nhân, bằng con đường hợp tác lao động. Như vậy là dân cư địa phương mà theo đạo Phật đấy cũng chẳng bao nhiêu. Số lượng tín đồ mới người bản địa tại châu Âu lại càng thấp kém hơn nữa. Toàn nước Thụy Sĩ mà chỉ có 1-2 ngôi chùa thì Phật sự làm cái gì? Toàn nước Thụy Điển mà chỉ có 3 ngôi chùa làm được Phật sự gì? Và cho đến bây giờ rất nhiều nước ở tại châu Âu, ngoài nước Đức, số lượng người dân bản địa xuất gia làm tu sĩ Phật giáo gần như là chưa được 5 ngón tay trên một bàn tay. Chứ đừng nói 10 ngón, 5 ngón thôi. Làm sao Phật giáo phát triển? Đánh giá cho cái con số nước A, nước B, nước C, hiện nay ta có khoảng 180 mấy nước trên 200 mấy chục nước có đạo Phật. Nghe đó đừng vội mà mừng. Cái con số thật về tỷ số Phật tử trong thống kê đó 0.0%. Bao nhiêu đó? Là bởi vì chúng ta không có một cái kế hoạch làm Phật sự được đào tạo trên nền tảng cái hiệu quả. Chúng ta gần như là quen biết ai, rồi mối quan hệ, hệ phái, dùng miền, nhân sự thì chúng ta đưa vào, lắp vào những khoảng trống thôi. Đó là một cái thực trạng không thể không thừa nhận. Ngoài bốn vấn đề như vừa nêu, theo chúng tôi, chúng ta cần phải mạnh dạn nghiên cứu về cái nhu cầu tâm linh bằng các cái thống kê xã hội học, bằng các cái câu hỏi xã hội học để cho các Phật tử trả lời, và từ cái phản hồi của các Phật tử cho biết là như vậy cái việc làm Phật sự tại chùa chúng ta nó đang thiếu yếu kém phần gì, bổ sung phần gì, đầu tư thêm phần gì. Giống như thị trường ẩm thực, đầu bếp nào mà giới thiệu cho thực khách cái khẩu vị của mình đó, là cái nhà hàng đó có gò đóng cửa sớm. Ta phải chiều cái khẩu vị của thực khách. Thực khách đến đông, nó có một cái mẹo giặt. Chỗ nào mà tài xế xe hàng đậu nhiều là chỗ đó nấu ăn ngon. Tài xế hàng đâu có được chia phần khi mà dẫn khách đến như là các tài xế của xe bus hay là xe du lịch, mà tự động họ dừng xuống họ ăn, họ không được miễn gì hết. Mà họ ăn có nghĩa là chỗ đó nấu nó hợp với khẩu vị của người ăn. Còn chỗ nào đông là do vì cho thù lao, cho hoa hồng, những tài xế các xe khách là chưa đảm bảo được cái chất lượng ăn ngon
ở chỗ đó đâu.
Và cũng bằng cái phương pháp này chúng ta thử tư duy tại sao các cái chùa của trung tâm giáo hội ở các tỉnh thành và cấp trung ương thì số lượng Phật tử đi đó là chẳng bao nhiêu, nó còn thua rất nhiều rất xa với những cái chùa có một vị hay là hai vị trụ trì thôi. Tại sao như thế? Tại vì cái nhu cầu mà đáp ứng cho cái khẩu vị tâm linh của Phật tử gần như không có. Chúng ta chỉ đặt nặng về hành chánh thôi. Các Phật sự, rồi thuyết giảng, rồi khóa tu, rồi hầu như là các dân phòng ban trị sự của các tỉnh đoàn Phật giáo không có quan hoài đến. Và chúng ta không có những cái quy hoạch phát triển các ngôi chùa trong giai đoạn này bao nhiêu, diện tích bao nhiêu thì mới đủ chuẩn để xây dựng một cái chùa. Chỗ nào nó quá nhiều rồi không nên phát triển nữa mà đầu tư ở những cái nơi mà chưa có. Phải làm sao tiến đến cái giai đoạn mỗi một làng xã Việt Nam trong số 64 tỉnh thành Việt Nam phải có một ngôi chùa, thì sự phát triển đó mới được xem là đồng điều. Có nhiều xã ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu đến vài chục ngôi chùa, nó là cả một làng chùa. Có nhiều xã và huyện ở tại Đà Lạt có đến hàng trăm ngôi chùa, nhưng mà có nhiều nơi đó hàng trăm xã mà chẳng có ngôi chùa nào. Phát triển như thế mà nếu giáo hội không quan tâm thì làm sao mà hiệu quả Phật sự trong việc độ quần chúng có thể đạt được cái mức cao được. Chưa từng có một phiên họp nào chúng ta thảo luận những chuyện như trên, chưa từng có một cái hội thảo nào chúng ta nêm các vấn đề đó dưới góc độ ứng dụng và triển khai thực tiễn để 5 năm sau cái số lượng Phật tử chúng ta phải tăng lên ít nhất là 1% hay là 2%, hầu như không có. Và cứ như thế 5 tháng trôi qua với giáo hội, và mỗi năm chúng ta vẫn đồng kết báo cáo những thành quả phần lớn vô các tinh thành đưa lên. Các tinh thành thì lấy cái kết quả Phật sự của các ban đại diện quận huyện đưa lên, các ban đại diện quận huyện thì lấy kết quả Phật sự của các ngôi chùa mang tính tự phát đưa lên. Còn giáo hội chúng ta hầu như là không có cái phương châm, hầu như là không có cái triển khai về kế hoạch dài hạn, ngắn hạn trong từng năm, từng quý, từng tháng, từng tuần. Nó nhiều quá đôi lúc mà không có không hay. Câu hỏi 3, thái độ và cách tiếp cận về hai dòng văn học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa như thế nào để có hiệu quả Phật sự? Đây là một câu hỏi có chiều sâu. Trong các nước Phật giáo Đại Thừa đó thì cái nền văn học Phật giáo Nguyên Thủy là bị bỏ rơi. Chúng tôi được đào tạo từ trường lớp Phật học Đại Thừa. Trước khi chính thức vào trường Phật học á, chúng tôi đã có một cái quá trình tự học và học với rất nhiều hòa thượng lỗi lạc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong 7-8 năm liền. Và tại trường lớp Phật học nào cũng có những cái quan niệm rằng Đại Thừa đó là căn cơ cao, giáo pháp lớn, lòng từ bi vĩ đại, trí tuệ tuyệt vời, như là những cái cổ xe to, như là những cái chiến hạm lớn, như là những cái chiếc bay có thể chứa được cả ngàn hành khách. Còn Tiểu Thừa là hạng căn cơ thấp kém, là lúa lép, là hạt giống thúi, là dành cho trình độ sơ cơ. Và do vậy nó dẫn đến cái phản cảm rất lớn về cái sự phân biệt giữa hai phái. Kết quả là phần lớn các trường Phật học chúng ta không đào tạo về các cái kinh điển thuộc về nền văn học Nguyên Thủy. Hòa thượng Thích Minh Châu có công rất lớn trong việc phiên dịch kinh tạng Pali ra tiếng Việt. Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ và Phật học viện Huệ Nghiêm dưới sự điều động của hai vị hòa thượng này đã tạo ra cái bản dịch A Hàm trong những cái ấn bản Ronio vào những cái năm đầu sau năm 1975. Và nhờ đó đó, một số Phật học viện tiến bộ đó là có cơ hội tiếp cận được cái nền văn học A Hàm, và từ đó có cái nhận thức mới về Phật giáo Nguyên Thủy. Và về phương diện này, Việt Nam được xem là nước đi đầu, đó là một nỗi đau. Tức là trên thế giới này ta không quan tâm nhiều như thế như là Việt Nam đó. Nhờ một số vị lãnh đạo và giáo dục là có một cái nhìn rộng giới thiệu văn học Nguyên Thủy vào. Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy có thể đáp ứng được các vấn đề nhân bản, những vấn đề gia đình, xã hội, quốc gia, trong các ngành lĩnh vực nào thì không có thiếu bất cứ một bài kinh gì có thể ứng dụng mổ xẻ để làm cho lĩnh vực đó được sâu sắc hơn và có được cái chất dẫn rồi đạo diễn của Đạo Phật ở trong ấy. Mà biết bao nhiêu thế kỷ qua chúng ta lại bỏ rơi vì chúng ta phân biệt đối xử với nền dân học nguyên thủy này. Chúng tôi rất may mắn từ những năm 90-84 là đã tự nghiên cứu về dân học A Hàm bản chữ Hán và dân học Bali bản chữ tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu, và phát hiện ra cũng rất nhiều là nhiều nhà học giả khắp trên thế giới, nhiều tăng sĩ Phật giáo cấp tăng đó đã nhìn thấy trong lịch sử rằng là đây là một cái mảng gọi là quý báu về đạo đức, về minh triết, về xã hội, về tâm lý, về gia đình, về quốc gia và về hàng trăm cái lĩnh vực còn lại mà trong rất nhiều nghìn năm chúng ta đã không thèm sử dụng đến. Đó là một sự tổn thất lớn cho quần chúng Phật tử. Và tại các nước Đại Thừa, Việt Nam là một, thì những Phật tử mới bắt đầu nhập môn Đạo Phật đã được thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, theo chúng tôi là phản tác dụng 100%. Trong các trường Phật học nổi tiếng khắp thế giới như là của Nhật Bản và Hoa Kỳ, kinh Diệu Pháp Liên Hoa và những kinh Đại Thừa trên đó được học vào chương trình thạc sĩ năm thứ hai. Một số nơi như là ở Mỹ và Nhật Bản học vào chương trình tiến sĩ năm thứ nhất. Còn ở cái cấp cử nhân trở xuống là không hề học, tôi chỉ học bao quát về văn học thôi. Tại sao lại có cái phân định như thế? Bởi vì cái quá trình phát triển cái tư tưởng Phật học và sự phát triển của Phật giáo nó có những vấn đề mà nếu như không học về cái nền dân học Phật giáo Nguyên Thủy đó thì đọc vào những tác phẩm này giống như là ngư mù, như ngây, như điếc. Nó đúng thiệt giống như bản văn kinh Diệu Pháp Liên Hoa mô tả thế. Một ví dụ đơn giản, không ai đem cái hình học không gian dạy cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 vì có dạy nó cũng không hiểu, ngoại trừ một số thằng đồng được tái sinh không bằng dạy vẫn biết, vẫn giỏi. Còn đại đa số đó ở cái tuổi nào học cái gì, phân tích ra làm sao được xem là thích hợp. Ngay cả đến lớp 12 người ta vẫn chưa học về ma trận của toán học không gian n chiều mà vẫn học không gian bình thường thôi. Đến đại học người ta mới mở rộng cái tầm nhìn, thì lúc đó ở tuổi 18 tri thức được phát triển, cái kinh nghiệm nhận thức về tư duy sáng kiến đó mới có thể giúp cho người học đó mở mang tiếp nhận được và tiêu hóa được nó. Nhiều trường sơ đẳng Phật học theo chúng tôi được biết tại Hồ Chí Minh mới năm đầu tiên cho những cô chú xuất gia 12-13 tuổi mà đi học kinh Hiền Nhân. Thế giới ta học kinh đó cho chương trình thạc sĩ năm thứ hai mà mình đi học ở cái năm dở lòng. Rồi đề thi có năm nào đó ở cái cấp sơ đẳng Phật học hãy nói triết lý kinh Hiền Nhân, trời ơi tiến sĩ là không biết nổi hôn nữa. Nó quá nhiều lỗ hổng về quy trình sư phạm giáo dục trong các trường Phật của chúng ta và trong cách đào tạo của chúng ta. Chỉ vì chúng ta đã từ lâu phân biệt đối xử giữa hai nền văn học. Do đó thầy chúng tôi, các chùa tại Việt Nam phải mạnh dạn, không nên bị lệ thuộc bằng sự nhập cản nguyên si chương trình Phật học và tu niệm của Phật giáo Trung Quốc, dù nó không còn thích hợp nữa, đã từ lâu rồi. Và các nghi thức đó cần phải được cách tăng. Ta phải giới thiệu các cái bài kinh Phật giáo Nguyên Thủy vào. Ví dụ như là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Bát Chánh Đạo, kinh Chánh Tri Kiến, kinh Tứ Diệu Đế, kinh Mười Hai Nhân Duyên, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Phước Đức, kinh Thiện Sinh, kinh Các Loại Vợ, rồi kinh Quốc Gia Cường Thịnh, kinh Mười Cơ Sở Đức Tin Chân Chính, kinh Pháp Cú. việc đọc tụng một số bản kinh như vừa nêu và nhiều bản kinh khác cùng nội dung sẽ giúp cho người tại gia hiểu rành Phật pháp từ lúc cái ngày mình vào chùa. Như vậy chúng ta sẽ không mất thời gian bảo hành các Phật tử. Chứ tôi tạm dùng cái từ về thị trường kinh tế để dễ hiểu hơn chứ không có ý muốn xúc phạm. Thì phần lớn chúng ta bảo trì các Phật tử là tại vì các Phật tử bị mê tín quá, do vì không học các bài kinh này, đâu biết được Đức Phật dạy thế nào về thờ phượng, Đức Phật dạy thế nào về đời sống xã hội, Đức Phật dạy thế nào về hôn nhân, Đức Phật dạy thế nào về quản lý quốc gia, Đức Phật dạy thế nào về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cho nên cứ đi đình miếu rồi lên đồng nhập cốt cúng sao mê tín gì đó, và suốt cả mấy chục năm là Phật sự chúng ta chỉ có là bảo hành những Phật tử đó thôi, chỉnh sửa các nhận thức sai của họ, mất rất nhiều thời giờ. Cái khuôn đầu tiên mà chúng ta đào tạo ra mà nếu là chuẩn đó, thì hầu như là mình không có mất nhiều thời giờ như thế. Do đó nhằm đáp ứng cho khoảng đại đa số các Phật tử và ngay cả người xuất gia, nền tảng văn học nguyên thủy cần phải được giới thiệu và sử dụng như là các bản văn chính, thay thế cho các bản văn Phật giáo đại thừa vốn chỉ thích hợp cho trình độ nâng cao và chuyên sâu. Và theo chúng tôi, các tu sĩ là nên thừa hưởng cái nền văn học đại thừa này, còn chuyên đạo cho người tại gia đó thì chỉ cần chuyên đạo các văn học nguyên thủy thôi, hiểu quán Phật sự rất cao. Ngày nay đó, nó có những cái thống kê mạng để giúp cho mình rút ra được những một số bài học. Trang tủ sách Phật học của chúng tôi ra đời nay là được 6 năm, trong đó chúng tôi thuyết giảng khoảng 2400 bài trong vòng 8 năm. Và những bài giảng nào mà thuộc về nhân thừa đó thì số lượng người nghe nó khoảng là gần 50.000 lần trong vòng 1 năm ấy. Còn những chủ đề về kinh thì số lượng nghe khoảng chừng 1.000 lần, 2.000 lần là nhiều. Những cái triết lý cao siêu lại càng tục giảm số lượng người nghe nữa. Chùa Hoằng Pháp có trang web cũng trong vòng 5-6 năm trở lại đây, và gần như là 90+% các chủ đề được sử dụng trong các khóa tu dành cho người theo tịnh độ, các khóa tu mùa hè cho giới trẻ, các khóa tu dành cho sinh viên hàng tháng, các khóa tu 1 tháng 1 lần vào ngày Chủ nhật đều có nội dung liên hệ đến nhân thừa. Và số lượng quần chúng đến ngày càng đông, và đó là một dấu hiệu rất tích cực. Nếu chúng ta nhân rộng các mô hình làm Phật sự như vừa nêu trên toàn quốc, không lo gì Phật tử không hiểu được đạo. Mà khi hiểu được đạo rồi đó, dầu có bị dụ đạo, theo đạo có gạo mà ăn, người ta cũng không bỏ đạo được. Cái quý giá mà mình đạt được nó cao quá đi, trong khi mình bỏ đi đến một cái tôn giáo khác đó, chỉ vì lý do kinh tế thì nó chẳng được cái gì về lâu về dài. Trong chương trình đào tạo tại học viện trong nhiều năm qua đó, là kinh điển đại thừa đó thì thường là được học ở năm thứ 3 và thứ 4 của chương trình cử nhân. Và khi thạc sĩ đó được ứng dụng lần đầu tiên vào năm nay, đầu tháng 9 sắp tới, thì dần dần cái cải cách nó sẽ nâng các cái kinh đại thừa ở chương trình thạc sĩ chứ không học ở cử nhân nữa. Đó là cái quy luật chung về văn bản học. Học các cái kinh á thì đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức ngôn ngữ nguồn để mổ xẻ nó, để đánh giá lại bản dịch đúng và sai, cái nào được thêm thắt biên tập vì sao, cái nào là nguyên văn, rồi những cái sai về ấn bản chúng ta không thể bỏ qua. Bởi vì sai một từ thì dẫn đến việc ứng dụng thực hành đó, đôi lúc nó có vấn đề, không đơn giản tí nào. Vì đó là ở cái cấp học cử nhân trở xuống, ta chỉ học tư tưởng chính của nội dung tác phẩm đó là cái gì, chứ không cần phải đào sâu vào văn bản học. Mô hình đào tạo chúng ta đang ngược lại, ở cái cấp sơ học á thì mình đi học vào văn bản. Nó ngược 100% với giáo dục của thế giới. Và các tu sĩ đó thì cần phải sau nhiều năm trải nghiệm cái nền văn học nguyên thủy, đọc thêm kinh điển đại thừa nữa, chúng ta sẽ thấy là nó có một cái nền tảng phát triển. Từ đó không có dẫn đến tình trạng cực đoan. Và rất may mắn tại Việt Nam, các trường lớp chúng ta là học luôn cả ba tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, Nhất Thiết Huệ Bộ và Đại Thừa. Cho nên các sư Nam Tông, các sư Khắc Sĩ, các tu sĩ đại đa số là Bắc Tông, là có một cái hài hòa về nhau. Cho nên về sau này, sau khi tốt nghiệp ra trường làm các Phật sự thì gần như nó không có cái mâu thuẫn như là các thầy trước. Cái công lao lớn đó phải nói đến, đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu. Năm nay ngài được 95 tuổi rồi, suốt cả cuộc đời dâng hiến cho giáo dục Việt Nam nên kế thừa cái truyền thống giáo dục này. Cái mô hình mà đào tạo chuyên đó theo chúng tôi nó không tốt, bởi vì tại những cái trường chuyên của mọi hệ phái đó thì cái nội dung đó ở trong hệ phái đó được đưa lên làm mối quan tâm hàng đầu, còn những vấn đề Phật học còn lại của các trường phái Phật học khác chúng ta không có cơ hội để đào sâu. Cho nên khi ra là Phật sự đó dễ có những cái nhìn thiên cực về nhau lắm. Đi một đàn học sàng khôn á, là câu nói trí tuệ túi khôn của người Việt Nam cổ xưa, mà rất tiếc là người Việt Nam lại không thích đi du lịch nhiều. Cái chủ trương của người Việt Nam là đi du lịch để học cái văn hóa, lịch sử, cái hay, cái tiến bộ của những nước khác, những quốc gia của châu Âu và Tây Mỹ nói chung đấy. Mặc dù không có cái quan điểm đi một đàn học sàng khôn, nhưng mà cứ mỗi tuần vào chủ nhật thứ bảy là ta đi du lịch, một năm vào những mùa nghỉ hè nghỉ đông ta đi du lịch. Trẻ em 5-6 tuổi là được đi du lịch à, trường sắp xếp cho các chuyến du lịch nghiên cứu về thực địa. Cho nên các em nó tự tin vững vàng từ nhỏ, có tinh thần tự lập từ 5-6 tuổi, không lệ thuộc vào cha mẹ. Nền giáo dục đó là hoàn toàn phù hợp với nền giáo dục Phật giáo, rất tốt. Cho nên chúng tôi đề nghị ta cần phải có một cái nhìn công bằng về nền văn học Phật giáo Nguyên Thủy. Và ai cho rằng là cái nền văn học này là tiểu thừa, là thấp kém, là sơ cơ, là tăng thượng mạng, rất sai lầm. Ai cho rằng A-la-hán là cá nhân, là ích kỷ, là không có lòng tự bi, là tăng thượng mạng, điều đó không đúng. Một người tu học Phật Pháp trong vòng 6 tháng thôi còn có được tinh thần nhập thế, huống hồ A-la-hán đã chuyển hóa toàn bộ tham sân si hoài nghi nghiệp trước, rồi trần cấu trần sa hoặc nghiệp chướng hoặc, không còn chấp ngã, ngã sở hữu chấp pháp, không còn bị vướng kẹp bất cứ cái gì, thông dong tự tại, trí tuệ từ bi tuyệt vời, mà nó là ích kỷ. Còn những người cư sĩ mà đi theo đại thừa mà gọi là tâm đại vĩ đại, đó là tăng thượng mạng, không đúng. Chúng ta phải mạnh dạn điều chỉnh lại những cái mâu thuẫn trong lịch sử mà vì những cái kiêng nể gần như là chúng ta không dám đề cập đến, chúng ta không mạnh dạn thảo luận đến đâu. Từ năm 1992 chúng tôi biên tập và ấn bản đầu tiên quyển Kinh Tụng Hằng Ngày, gồm có 49 bài kinh, trong đó 35 bài kinh đầu đó là thuộc về kinh tạng Nguyên Thủy và A Hàm, 15 bài kinh sau đó là một số phẩm căn bản mang tính cộng thông của một số kinh điển đại thừa. Và chúng tôi cho rằng là cái ấn bản đó đó, mặc dầu lúc ấy kinh nghiệm còn có ít, hiệu quả cho người tiếp nhận đó vẫn nói ở mức độ nào đó là tương đối cao. Nó giúp cho người ta hiểu sâu về cái nền văn học của Phật giáo Nguyên Thủy là cái gì, và giá trị của nó cho đời sống xã hội, gia đình, quốc gia và toàn thế giới là rất lớn. Cuối năm nay, mặc dù đã nhiều năm chúng tôi mong mỏi nhưng vì không có thời giờ, chúng tôi sẽ xuất bản cái tập đầu là kinh điển cho người tại gia, khoảng từ 50 cho đến 100 bài kinh, đi vào cái khuynh hướng nhân thừa mà người tại gia tại các nước đại thừa trong hàng nghìn năm qua không có cơ hội biết đến. Từ đó dẫn đến mê tín dị đoan là chuyện rất là hiển nhiên. Và nếu thuận lợi nữa thì cuối năm nay hoặc là sang năm chúng tôi sẽ ra một cái tác phẩm thứ hai là kinh điển cho người xuất gia. Thì trong đó học những cái pháp môn quan trọng nhất của Phật giáo, rồi cái cách chuyển hóa năng lượng tính dục, vượt qua những cái thói quen phàm tục, những cái bài kinh hài hòa về các pháp môn, hài hòa về người đồng tu, rồi cái kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo, kinh nghiệm đối thoại liên triết học, kinh nghiệm làm Phật sự, kinh nghiệm dấn thân, kinh nghiệm quá độ. Hầu như là Đức Phật giảng rất nhiều các bài kinh đó trong nền văn học A Hàm và Bali. Chứ tin rằng là khi một người tu sĩ mới vào chùa mà được học khoảng gần 1000 trang như thế thì dầu không đến trường Phật học, tự học thôi cũng có thể làm hiệu quả các Phật sự được giao phó. Thế bởi vì cái kịch bản về Phật pháp của Đức Phật nó quá sâu sắc. Ta làm thành công không phải mình giỏi, mà vì cái chất lượng minh triết của Đức Phật đó, cung ứng chúng ta miễn phí rồi, nó quá vượt bậc so với các cái nền triết học ngoài đời. Nhưng rất tiếc là chúng ta chỉ giới hạn một số bài kinh mang tính nghi thức ra, ảnh hưởng một cách quá nghiêm trọng từ Trung Quốc. Mấy thầy khóa luận tại Việt Nam buổi sáng đối với Bác Công là Công Phu Khuya, kinh Tổ Lăng Nghiêm, Phần Thần Chú là chính, trưa là Nghi Thức Cúng Ngọ để đền đơn Phật pháp và tăng, chiều Công Phu Chiều là để độ các loại cô hồn, khóa tịnh độ buổi tối đó Di Đà, Địa Tạng dành cho cầu siêu, Phổ Môn Dược Sư dành cho cầu an, lâu lâu thay thế thêm một vài bài kinh khác. Mấy chục năm từ lịch sử lập giáo hội đến giờ, trải dài về cái lịch sử 2000 năm có đạo Phật tại Việt Nam, chúng ta chỉ có tiếp thu một số bài kinh như thế. Thì người tu học tại chùa, bao gồm các tu sĩ, cũng biết chừng đó các bài kinh. Người tại gia lại càng yếu kém hơn nữa, vì học đọc bằng chữ hán làm sao hiểu. Kết quả là cái tầm nhìn về Phật giáo, kiến thức về Phật pháp của chúng ta là dưới cái mức chuẩn cần thiết. Mà cải cách đó bao giờ mới được thực hiện? Rất khó. Cho nên trong khi chờ đợi có chính sách hiệu quả của giáo hội, thì những nỗ lực cá nhân vẫn đáng được khích lệ, giống như một cái dữ liệu tham khảo thêm để chúng ta mạnh dạn giới thiệu những cái phương diện mà Đức Phật đã rất quan tâm nhưng chúng ta lại bỏ rơi trong quá trình phát triển Phật giáo mấy nghìn năm.